Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 12, 2017. Trung Quốc triển khai hệ thống vệ tinh để giám sát Biển Đông ngày và đêm. Tại Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ rút lại đề nghị đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Châu Âu bật đèn xanh cho đàm phán về Brexit giai đoạn 2. Tòa án hình sự quốc tế có thêm thẩm quyền để xét xử tội ác xâm lược. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang dự trù phóng thêm tổng cộng 10 vệ tinh nhân tạo từ tỉnh Hải Nam để lập một hệ thống vệ tinh giám sát ngày đêm vùng Biển Đông đang tranh chấp với các nước láng giềng. Theo hãng tin PTI của Ấn Độ và của nhật báo South China Morning Post của Hồng Kông hôm nay, Viện Viễn thám Tam Á hôm qua vừa thông báo sẽ phóng thêm 3 vệ tinh quang học vào năm tới và sau đó sẽ phóng thêm tổng cộng 7 vệ tinh khác để hoàn tất trước năm 2021 một chương trình triển khai vệ tinh trên vùng Biển Đông để giám sát vùng này ngày và đêm.
Theo lời Giám đốc Viện Viễn thám Tam Á, khi hoàn thành hệ thống vệ tinh này sẽ có khả năng giám sát Biển Đông cả 24/24 giờ, phân tích mọi vật thể trên vùng biển này một cách chi tiết đến mức có thể xác định được cả cấu trúc của các con tàu. Vị giám đốc này cũng cho biết chương trình triển khai vệ tinh nói trên sẽ hỗ trợ về mặt khoa học cho sáng kiến Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp trên vùng Biển Đông. Theo PTI, Trung Quốc triển khai hệ thống vệ tinh giám sát ngày đêm Biển Đông chính là nhằm gia tăng sự kiểm soát trên vùng biển mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ và đang xây nhiều đảo nhân tạo. Kế hoạch nói trên được công bố sau khi ngày 14 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Mỹ CSIS công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy trong năm 2017, Trung Quốc vẫn tiếp tục xây thêm các cơ sở hạ tầng gồm phi trường và quân cảng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang có tranh chấp với một số nước Đông Nam Á, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm qua là lần thứ 17 trong năm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Bắc Triều Tiên, nhưng lại là lần đầu tiên mà đại diện của Bình Nhưỡng và Washington đối mặt với nhau. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã không đả động đến đề nghị đối thoại vô điều kiện với chính quyền Kim Jong-un đã được ông đề xuất trong tuần. Bình Nhưỡng, dù sao, cũng đã chính thức bác bỏ đề xuất của Washington. Thông tin viên đài RFI Marie Bureau từ New York cho biết thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đại sứ Bắc Triều Tiên lần đầu tiên cùng có mặt tại một phòng họp. Cuộc họp kéo dài trong hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là dịp để lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ trình bày rõ hơn về lập trường của Washington sau những thông tin trái ngược trong tuần này về khả năng đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng. Nhà Trắng đã bác bỏ đề nghị của phía bên Bộ Ngoại giao. Trong phiên họp hôm qua, ông Tillerson tuyên bố lập trường của Tổng thống Mỹ rất rõ ràng về phương diện quân sự, chúng tôi trong tư thế sẵn sàng, lực lượng quân sự của Mỹ đã sẵn sàng nếu như mọi việc tiến triển theo hướng xấu. Về khả năng đàm phán thì Mỹ không chấp nhận những điều kiện tiên quyết, không chấp nhận đòi hỏi của Bình Nhưỡng muốn nới lỏng các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên, nối lại các chương trình viện trợ nhân đạo và xem đấy là điều kiện tiên quyết để mở ra đàm phán. Và như tôi đã từng tuyên bố, các kênh đối thoại của chúng tôi đều để ngỏ Bắc Triều Tiên biết rõ điều đó, Bình Nhưỡng biết được là cánh cửa của Mỹ đặt ở chỗ nào và làm sao để bước qua cánh cửa đó khi Bắc Triều Tiên sẵn sàng đối thoại, hết lời dẫn. Lập tức, đại sứ Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ bác bỏ đề nghị này khi ông khẳng định rằng Bắc Triều Tiên đã là một quốc gia hạt nhân và Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ các quy định chống phổ biến vũ khí nguyên tử. Đại sứ Bắc Triều Tiên nói thêm, cuộc họp lần này chỉ là một động thái tuyệt vọng của Mỹ đang khiếp sợ trước sức mạnh của Bắc Triều Tiên.
Marie Bureau, New York, RFI. Tổng cộng 46 tỷ đô la Mỹ dành cho quốc phòng nhằm tập trung tăng cường hệ thống phòng thủ chống tên lửa trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Bắc Triều Tiên. Đó là mức chi tiêu quân sự kỷ lục mới mà Nhật Bản dự trù cho tài khóa tới. Thông tin trên được tờ Nhật báo Nikkei loan báo hôm nay.
Theo tờ Nhật báo Kinh tế Nhật, mục tiêu tăng ngân sách kỷ lục như vậy là để tăng cường khả năng bảo vệ Nhật Bản trước chương trình tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Cụ thể, ngân sách bổ sung thêm sẽ dành để chi phí cho việc triển khai hệ thống bắn chặn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Isonori Onodera đã thông báo Nhật đang có kế hoạch mua của Mỹ các loại tên lửa hành trình tầm xa. Kế hoạch vũ trang của Tokyo đi ngược lại các quy định trong bản hiến pháp chủ hòa hiện hành cấm Nhật dùng sức mạnh quân sự chủ động tấn công hay mở các chiến dịch quân sự ra nước ngoài. Dự định tăng cường ngân sách quốc phòng của Nhật được đưa ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực Đông Bắc Á gần đây đã có những diễn biến căng thẳng đáng lo ngại do việc Bắc Triều Tiên liên tục có các hành động phô diễn khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo, bất chấp các trừng phạt của quốc tế. Là quốc gia nằm bên cạnh Bắc Triều Tiên, Nhật Bản có lý do để lo ngại về chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần tăng chi phí quân sự thứ 6 liên tục dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, người đã chấm dứt một thập kỷ cắt giảm ngân sách quốc phòng.
Về thời sự châu Âu, hôm qua tại Brussels, lãnh đạo 27 nước Liên hiệp châu Âu đã chính thức thông qua quyết định mở giai đoạn đàm phán mới với nước Anh về tiến trình Brexit. Giai đoạn này sẽ bắt đầu từ tháng 3 năm tới. Đây là giai đoạn đàm phán quan trọng nhằm xác định tương lai quan hệ thương mại giữa Anh Quốc với châu Âu. Các cuộc đàm phán hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với giai đoạn 1, vốn đã kéo dài suốt nửa năm qua. Đặc phái viên RFI tại Bruxelles, Dominique Bayard, gửi về bài tường trình.
27 nước trong Liên hiệp châu Âu còn 3 tháng để xác định làn danh đỏ đối với đối tác Anh Quốc. Tháng 3 năm tới, tại cuộc họp Hội đồng châu Âu, các bên sẽ đưa ra chỉ đạo cụ thể cho trưởng đoàn đàm phán của Liên hiệp châu Âu là ông Michel Barnier. Chỉ từ khi đó thì các cuộc đàm phán mới được bắt đầu trở lại với một điều kiện rất nghiêm ngặt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức bà Merkel đã nhắc lại điều kiện đó một cách kiên quyết trong cuộc họp báo chung hôm qua. Đó là không thể thương lượng về thị trường chung, Anh Quốc phải chấp nhận tất cả các nguyên tắc của thị trường đó hoặc là từ bỏ khối này. Không có chuyện như London mong muốn là vẫn duy trì tiếp cận thị trường chung trong khi lại từ chối tự do đi lại của con người. Về chủ đề lớn khác của Thượng đỉnh là cải cách khu vực đồng tiền chung châu Âu thì Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron ý thức được về tình hình chính trị tại Đức hiện nay cho nên các bên đã có một động thái tối thiểu, đó là tuyên bố là sẽ nghiên cứu vấn đề này và sẽ trình ra một lộ trình cải cách vào tháng 6 sang năm. Ngay trong tháng 3 tới đây, bà Merkel và ông Macron cam kết là sẽ trình bày một dự án chung của hai nước về vấn đề Brexit và tương lai của đồng euro.
Dominique Bayard, Bruxelles, RFI.
Về tình hình chính trị tại Pháp, hôm qua bản kê khai tài sản của các bộ trưởng trong chính phủ Pháp đã được công bố, cho thấy là trong thành phần nội các có nhiều bộ trưởng triệu phú. Cơ quan cao cấp về minh bạch trong đời sống công đã công bố trên mạng bản kê khai tài sản của các bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Edouard Philippe. Người giàu nhất trong nội các chính là Bộ trưởng Lao động Muriel Pénicaud, từng làm việc cho hãng Danone, có khối tài sản tổng cộng 7,5 triệu euro. Đứng thứ hai là Bộ trưởng Sinh thái Nicolas Hulot, với tài sản tổng trị giá gần 7,3 triệu euro, trong đó có tài sản của công ty tư vấn Aeon Conseil của ông. Bộ trưởng triệu phú đứng hàng thứ ba là bà Françoise Nyssen, Bộ trưởng Văn hóa, kê khai hơn 600.000 euro bất động sản và 4 triệu euro trị giá công ty của bà. Thủ tướng Edouard Philippe cũng là một triệu phú với tổng trị giá tài sản khoảng 1,5 triệu euro, nhưng ông cũng đang phải trả góp số tiền vay ngân hàng để mua nhà, hiện còn khoảng 300.000 euro. Bên cạnh những bộ trưởng triệu phú là những bộ trưởng nghèo hơn, nghèo nhất chính là thành viên trẻ của nội các Gérard Darmanin, 35 tuổi, đặc trách ngân sách, với tổng trị giá tài sản chỉ vào khoảng 40.000 euro. Ngoài chiếc xe công vụ của Bộ Tài chính, ông Darmanin chỉ có một chiếc xe Citroën cũ trị giá khoảng 8.000 euro. Một số bộ trưởng mới vào chính phủ sau cuộc cải tổ nội các tháng 11 vừa qua thì chưa kịp nộp bản kê khai tài sản. Riêng Tổng thống Emmanuel Macron thì trước đó đã công bố tài sản của ông theo đúng yêu cầu đối với các ứng cử viên Tổng thống Pháp. Sau Liên Hiệp Quốc, đến lượt Pháp và Mỹ lên án chính phủ Damas gây cản trở cho đàm phán về hòa bình tại Syria, tại Geneva. Cuộc hội đàm này đã kết thúc hôm thứ Năm vừa qua mà không đạt được bước tiến nào do phái đoàn của Damas vẫn từ chối đối thoại với các đại diện của phe đối lập, lần đầu tiên tới Geneva trong một phái đoàn duy nhất. Ngay sau đó, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura đã chỉ trích phái đoàn của chính phủ Damas không thực sự tìm cách mở đối thoại. Hôm qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp đã chỉ trích thái độ của chế độ Syria từ chối tham gia đàm phán từ ngày 28 tháng 11. Theo phát ngôn viên này, đây là một chiến lược gây trở ngại một cách vô trách nhiệm, trong khi Syria đang cấp thiết cần vãn hồi hòa bình, giúp người tị nạn trở về và tiêu diệt khủng bố. Về phần Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cũng đã ra thông cáo lên án thái độ của chế độ Damas, đồng thời kêu gọi những quốc gia ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad gây áp lực lên chính quyền này để buộc họ ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập. Trong khi đó, hôm qua, Lầu Đông Góc bày tỏ quan ngại về một điểm hỏa mới ngày càng thường xuyên ở Syria, đó là nguy cơ va chạm giữa các máy bay tiêm kích của Nga và của Mỹ. Sau ba tội ác, tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh và tội diệt chủng, từ nay trở đi sẽ có thêm một tội ác xâm lược thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Quyết định trên đã được 123 nước tham gia CPI nhất trí thông qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày hôm qua. Việc đưa ra xét xử tội ác xâm lược liên quan đến việc một nước tấn công nước khác đã được bàn thảo từ nhiều năm qua nhưng vẫn gây nhiều tranh cãi và gặp sự dè dặt của nhiều nước. Thông tin viên Gregoire Pouchet từ New York tường trình.
Prévu dans les statuts initiaux de la CPI, les crimes d'agression ont toujours été
đã được dự trù trong các quy chế ban đầu của Tòa án Hình sự Quốc tế, tội ác xâm lược vẫn luôn là chủ đề gai góc. Đó là việc làm sao xác định được hành động của một nước tấn công chủ quyền của nước khác và chỉ ra được các nghi phạm trong những lãnh đạo. Từ các cuộc can thiệp trong khu vực hồ lớn ở châu Phi cho đến các vụ can dự quân sự của Nga ở Georgia hay Ukraine, qua đến những liên minh khác nhau can thiệp vào Libya hay Syria chẳng hạn, rất nhiều trường hợp tiềm ẩn phạm tội ác xâm lược có thể xuất hiện ngay trong đầu mọi người. Trong những điều kiện đó, nếu có thể tìm thấy một sự thỏa thuận nào đó, thì còn xa người ta mới có thể thống nhất với nhau để xác định tội danh. Năm 2010, một hội nghị tại Kampala, Uganda đã cho phép xác định rõ hơn khái niệm tội ác xâm lược, nhưng 89 nước tham gia hội nghị đã không phê chuẩn các điều chỉnh luật được soạn thảo khi đó và 7 năm sau vẫn còn nhiều nước chưa muốn thông qua. Anh Quốc, Canada, Nhật Bản hay Pháp yêu cầu các nước không phê chuẩn quyết định đưa ra tại Uganda sẽ không liên quan đến thẩm quyền mới của CPI trong trường hợp một kiều dân của họ phạm tội ác xâm lược, nhưng nếu một tội ác như vậy lại phạm phải ngay trên lãnh thổ của nước đó.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Về tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, hôm qua, Mỹ đã thông báo một số sửa đổi trong chương trình miễn visa đối với 38 quốc gia, trong đó có nước Pháp, để thêm vào đó những đòi hỏi mới về mặt chống khủng bố. Chương trình miễn visa cho phép công dân của 38 quốc gia, đa số là các nước châu Âu, được miễn visa nhập cảnh nếu thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ không quá 90 ngày, với điều kiện là trước đó họ làm thủ tục trên mạng để xin phép vào Hoa Kỳ, gọi là thủ tục ESTA. Theo bản tin Reuters, với những thay đổi được công bố hôm qua, các nước có liên quan kể từ nay phải sàng lọc những hành khách mà trước đó đã đi vào lãnh thổ nước họ từ một nước thứ ba. Việc sàng lọc này dựa trên những thông tin do cơ quan chống khủng bố của Mỹ cung cấp. Một sửa đổi khác có liên quan đến việc vượt quá thời hạn lưu trú cho phép. Những quốc gia nào có công dân kéo dài quá mức 2% thời hạn lưu trú cho phép sẽ buộc phải tiến hành những chiến dịch thông tin chống lưu trú bất hợp pháp, nhấn mạnh đến những biện pháp trừng phạt, trong đó có việc chấm dứt miễn visa. Theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trong năm 2016, nhiều quốc gia trong chương trình miễn visa như Hy Lạp, Hungary, Bồ Đào Nha và San Marino có công dân kéo dài quá mức 2% thời hạn lưu trú cho phép. Theo Reuters, chính phủ Mỹ cũng sẽ bắt đầu đánh giá các biện pháp bảo vệ mà các quốc gia đã thi hành nhằm đối phó với những mối đe dọa ngay trong các sân bay của những nước này, đặc biệt là đối với các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ. Những biện pháp này nhằm kiểm tra xem có nhân viên nào của sân bay hoặc của các dịch vụ sân bay bị mua chuộc hoặc có thể là mối đe dọa về an ninh hay không. Về thể thao, hôm qua tại Lausanne, Thụy Sĩ, trụ sở của Ủy ban Thế vận Quốc tế CIO, tiểu bang phụ trách chọn lọc các vận động viên Nga được quyền tham gia Thế vận hội mùa đông dưới màu cờ Olympic, đã có phiên họp đầu tiên dưới sự chủ trì của cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp Valérie Fourneau.
Sau khi có thông báo án phạt loại Nga khỏi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 vì bê bối doping và Ủy ban Olympic Quốc gia Nga quyết định chấp nhận không tẩy chay Olympic mùa đông 2018, CIO đã thành lập một bộ phận sàng lọc các vận động viên Nga đủ điều kiện tham gia Thế vận hội tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm tới. Tiểu ban gồm 4 thành viên, trong đó có các giám đốc điều tra của Cơ quan chống doping thế giới và phụ trách y tế của CIO. Bộ phận này có nhiệm vụ sàng lọc trong danh sách của Ủy ban Olympic Quốc gia Nga trình lên những vận động viên đủ điều kiện tham dự Thế vận hội 2018. Danh sách các vận động viên sạch được sàng lọc sau đó sẽ được chuyển qua đến nhóm thực hiện để thành lập một đoàn mang tên các vận động viên Olympic của Nga tham gia thi đấu tại Pyeongchang. Nhóm công tác này không có quyền thêm các vận động viên, nhưng lại có thể gạch tên các vận động viên đã được duyệt qua nhóm sàng lọc ban đầu. Việc chọn lọc danh sách đoàn vận động viên Nga phải hoàn tất chậm nhất ngày 28 tháng Giêng tới và dựa trên các dữ liệu thông tin mà Cơ quan Chống Doping Thế giới cùng Ủy ban Olympic Quốc tế có được về các vận động viên Nga.
Sau đây là phần tin nhắn.
Lại có thêm người Palestine thiệt mạng vì xô xát với lực lượng an ninh Israel trong các cuộc biểu tình lớn chống Tổng thống Donald Trump công nhận ở Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo ghi nhận của AP tại chỗ, sau buổi lễ cầu nguyện của người Hồi giáo thứ Sáu hàng tuần, hàng chục nghìn người Palestine trong khu vực dải Gaza, Jerusalem và Cisjordania đã xuống đường biểu tình chống Mỹ. Các vụ đụng độ giữa cảnh sát, quân đội Israel và người biểu tình Palestine đã không thể tránh khỏi ở khắp nơi có đoàn biểu tình.
Còn tại Pháp, nhà chức trách đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân của vụ va chạm giữa một xe ca chở học sinh và một xe lửa ở miền Tây Nam nước Pháp. Chiều thứ Năm vừa qua, chiếc xe ca chở 23 học sinh một trường trung học đã bị một chiếc xe lửa đụng tại một giao lộ giữa đường sắt và đường bộ. Vụ va chạm dữ dội đến mức chiếc xe ca bị đứt làm đôi và thi thể các nạn nhân không thể nhận dạng được. Tổng cộng đã có 5 trẻ em thiệt mạng và 19 em bị thương, trong đó có 6 em đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Đại hội dân tộc Phi ANC, đảng duy nhất cầm quyền tại Nam Phi từ sau khi chấm dứt chế độ apartheid, hôm nay bắt đầu cuộc bầu cử để chọn một vị chủ tịch đảng thay thế ông Jacob Zuma đương chức tổng thống Nam Phi. Kết quả bỏ phiếu sẽ được thông báo vào ngày mai. Người chiến thắng sẽ có cơ hội rất tốt để trong 2 năm tới trở thành tổng thống Nam Phi. Cuộc chạy đua dự báo sẽ căng thẳng giữa hai ứng viên phó tổng thống Cyril Ramaphosa, 65 tuổi và bà Zuma, vợ cũ của tổng thống Jacob.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, sau khi ra số đặc biệt về thần tượng âm nhạc Johnny Hallyday vừa qua đời, các tuần báo Pháp vắng bóng trên sạp. Cả tờ Le Courrier International và Le Point phát hành trong tuần này đều dành chủ đề cho Trung Đông. Riêng tuần báo Anh The Economist đăng ảnh bìa là hình vẽ trái đất với những gai sắc nhọn tu tủa, chạy tựa, quyền lực bén, một dạng mới của ảnh hưởng Trung Quốc.
Ở trang trong, tờ báo phân tích cụ thể việc chính quyền Trung Quốc thâm hiểm, dùng mọi cách xâm nhập để dẫn dắt công luận và dập tắt những tiếng nói chỉ trích của các nước khác trên thế giới. Phương thức này có thể gọi là sharp power, tạm dịch là quyền lực sắc bén.
The Economist nhận định, trong năm qua, nước Úc đã bị một loạt scandal, mà gần đây nhất là vụ Sam Dastyari, một chính sách gốc Iran thuộc đảng lao động, đã phải rút lui khỏi quốc hội. Ông này cổ vũ Úc tôn trọng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, đi ngược lại với chủ trương của chính phủ và ngay cả của đảng mình. Ông Dastyari bị tiết lộ là đã từng nhận tiền của Hoan Sen-mo, một doanh nhân người Hoa có quan hệ chặt với đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều bằng chứng khiến giám đốc tình báo Úc phải cảnh báo rằng đất nước đang đối mặt với một sự can thiệp nước ngoài ở mức độ chưa từng thấy. Không chỉ có nước Úc, hồi tháng 9, tờ Financial Times tiết lộ một dân biểu New Zealand từng giảng dạy trong một trường tình báo Trung Quốc nhiều năm. Cơ quan tình báo Canada thì đã lo ngại từ lâu. Từ năm 2010, họ đã cảnh báo rằng có nhiều nhân viên chính phủ là người trà trộn để gây ảnh hưởng. Tại châu Âu, cơ quan tình báo Đức tuần này tố cáo Bắc Kinh sử dụng mạng xã hội để liên lạc với 10.000 công dân Đức, kể cả dân biểu và công chức, nhằm thu thập thông tin và tạo nguồn. Có những báo cáo cho biết, tình báo Trung Quốc cố gắng dựng lên những chính khách ở Anh, đặc biệt những người có quan hệ làm ăn. Mới nhất, hôm 13 tháng 12, một ủy ban của Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét các âm mưu gây ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Phương cách của Trung Quốc có thể gọi là soft power, quyền lực bén, không đến mức như quyền lực cứng thông qua sức mạnh quân sự hoặc kinh tế, nhưng khác với quyền lực mềm thông qua văn hóa và xảo quyệt hơn. Quyền lực bén là từ ngữ do Quỹ Quốc gia vì Dân chủ sáng tạo để chỉ loại quyền lực thông qua lũng đoạn và gây áp lực. Một chuyên gia nhận định đây là một trận chiến toàn cầu để lèo lái, mua chuộc ảnh hưởng hay cưỡng bức. Rất khó đối phó với quyền lực bén. Trung Quốc muốn bóp nghẹt những chỉ trích từ nước ngoài về hệ thống chính trị, vi phạm nhân quyền, sự bành trướng trên biển, dập tắt những tranh luận về Đạt Lai Lạt Ma, Pháp Luân Công hay vụ thảm sát Thiên An Môn. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh cũng đã cố dập tắt những phê phán qua việc từ chối cấp visa cho không ít nhà báo, giáo sư đại học hay chỉ trích Trung Quốc. Bên cạnh đó là giám sát Hoa Kiều với các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa và các hội nhóm thân chính phủ. Quyền lực bán cố xâm nhập vào chính trị, truyền thông và giáo dục để vẽ ra một hình ảnh tích cực của Trung Quốc và bóp méo thông tin.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
The Economist nêu ra ba đặc tính của loại quyền lực này, đó là hiện diện khắp nơi, khiến người ta phải tự kiểm duyệt và rất khó chứng minh có bàn tay của nhà nước. Về đặc tính thứ nhất, hầu hết các chính phủ và cơ quan tình báo các nước ngỡ rằng Bắc Kinh chỉ xâm nhập để giám sát cộng đồng người Hoa, nhưng họ đã lầm. 500 viện khổng tử trên thế giới đã trở nên bén nhọn hơn. Nhiều trường đại học thiếu tiền đã thay thế các chương trình dạy ngoại ngữ của mình bằng chương trình của các viện này, thế là các chủ đề nhạy cảm bị bỏ qua một bên. Tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong cuộc điều trần tuần này đã tỏ ra thất vọng khi các lãnh đạo chính trị và kinh tế dường như ngủ quên trong lúc Trung Quốc xảo quyệt tấn công vào độc lập của Đại học Tự do Ngôn Luận. Mục đích trước mắt của quyền lực bán là sự tự kiểm duyệt. Hồi tháng 8, Bắc Kinh đòi hỏi nhiều nhà xuất bản bỏ đi các bài viết về Thiên An Môn, các cuộc nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ra khỏi cơ sở dữ liệu. Tháng 11 vừa qua, một nhà xuất bản Úc đã phải thu hồi cuốn Sự xâm nhập lặng lẽ, một liên hoan điện ảnh Pháp, không cho chiếu một bộ phim về Trung Quốc đương đại dưới áp lực của Bắc Kinh. Nhiều tổ chức có nhà nước Trung Quốc đứng phía sau, cố tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tư vấn và trường đại học phương Tây để ngăn họ chỉ trích Bắc Kinh. Về truyền thông, một cuộc điều tra của Reuters năm 2015 phát hiện đài phát thanh quốc tế Trung Quốc tài trợ cho ít nhất 33 đài tại 14 nước, trong đó có Úc và Mỹ, tạo thành một mạng lưới tuyên truyền các tin tức có lợi cho Bắc Kinh. Quan hệ với chính phủ Trung Quốc được giấu sau các công ty bình phong. Tất nhiên là khó thể chứng minh được bàn tay lông lá của Bắc Kinh, một đặc tính thứ ba của quyền lực bán. Liệu đây có phải là công thức mang lại thành công hay không? The Economist đặt câu hỏi. Tập Cận Bình, lãnh đạo quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông, không chỉ cai trị Trung Quốc bằng bàn tay sắt mà còn muốn vươn vòi ra kiểm soát khắp các nước. Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo chiếm đóng ở Biển Đông, gửi tàu chiến đi tập trận với Nga ở Địa Trung Hải và Biển Baltic, mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti. Song song với quyền lực cứng này là quyền lực bán để dập tắt chỉ trích. Tuy nhiên, ít nhất là tại Úc, sự can thiệp trắng trợn của Trung Quốc đã bắt đầu gây phản tác dụng. Ở nhiều trường đại học, xuất hiện các áp phích đòi trục xuất Hoa Kiều. Và có những thanh thiếu niên Trung Quốc đã bị hành hung tại một trạm xe buýt ở Canberra.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Courrier International cho biết, nỗi sợ nguyên tử lan ra trong báo chí Hoa Lục. Trong lúc căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington tiếp tục, một tờ báo địa phương Trung Quốc đã đăng hẳn một trang hướng dẫn người dân phải làm như thế nào trong trường hợp bị tấn công nguyên tử. Tờ báo nhận xét đây là lần đầu tiên báo chí Trung Quốc đề cập cụ thể về vấn đề này.
Những kiến thức căn bản về vũ khí nguyên tử và các phương tiện phòng vệ, đó là tựa đề bài viết chiếm nguyên một trang báo của tờ Cát Lâm Nhật Báo của Đảng Cộng sản tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc. Tờ báo mô tả vũ khí hạt nhân và các tác động của nó lên đồ vật, cây cỏ, sinh vật, giải thích cụ thể cách tự bảo vệ và phải làm gì nếu bị nhiễm xạ. Bài viết nhắc lại số nạn nhân Hiroshima, mô tả trong túi cấp cứu có những gì. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu vì báo chí Hoa Lục xưa nay vẫn tránh nói về mối nguy này.
Cũng về châu Á, Le Courrier International dịch lại bài viết của Nikki Asian Review nhận định Philippines, cuộc cách mạng độc tài. Nhờ có sự ủng hộ của giới bình dân và sự đồng lõa của chính giới, nền dân chủ lâu đời của Philippines có nguy cơ bị Tổng thống Rodrigo Duterte làm sụp đổ.
30 năm sau khi nhà độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ, bóng ma của một chế độ toàn trị là ám ảnh Philippines, một trong những nền dân chủ lâu đời nhất châu Á. Một tháng trước, chính ông Duterte cảnh báo sẽ không ngần ngại tuyên bố một chính quyền cách mạng cho đến hết nhiệm kỳ nếu đối lập tiếp tục gieo rắc hỗn loạn gây bất ổn, theo ông. Trong năm qua, phần lớn chính giới hoặc theo đuôi tổng thống hoặc giữ thái độ thụ động chờ thời. Duterte vừa có được đa số ở quốc hội, vừa được tối cao pháp viện ưu ái. Nikkei Asian Review kết luận, Philippines đang bước vào một vùng xám mà một chuyên gia mô tả là một nền dân chủ phi tự do.
Nhìn sang vùng đất đang nóng bỏng là Trung Đông, Le Courrier International dành chủ đề cho Jerusalem, Trump đổ dầu vào lửa. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã gây ra nhiều phản ứng trái ngược trên thế giới.
Trong bài đối với Israel, ông già Noel có thật và tên là Donald Trump, tờ New York Times được Le Courrier International dịch lại, tác giả Thomas Friedman cho biết ông viết về ngoại giao Mỹ suốt 30 năm qua, nhưng chưa bao giờ thấy một tổng thống lại nhượng bộ nhiều đến thế cho các nước khác mà không hề đòi hỏi bánh ít đi bánh quy lại. Đối với Bắc Kinh và Tel Aviv, đúng là Noel đã đến sớm. Từ khi Israel lập quốc, tất cả các chính phủ nước này đều mơ một ngày nào đó được Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái, và tất cả các chính quyền Mỹ đều thận trọng không làm điều này, cho rằng phải trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine. Theo tờ báo, ông Trump thay vì biếu không món quà quý giá này, cần đòi Israel ngưng xây dựng các khu định cư chẳng hạn. Còn đối với Trung Quốc, vừa bước chân vào Nhà Trắng, Donald Trump đã quẳng ngay TPP vào thùng rác mà không hề đòi hỏi Bắc Kinh một nhượng bộ thương mại nào, trong khi Hiệp định Tự do Mậu Dịch này chính là công cụ bằng vàng duy nhất mà Hoa Kỳ có được để quyết định tương lai địa chính trị khu vực và gây áp lực với Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Đông, tuần báo Le Point đăng ảnh Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út trên trang nhất và chạy tựa Hồi giáo, Trung Đông, Jerusalem, ông Hoàng có thể thay đổi mọi thứ.
Trong vòng chưa đầy 6 tháng, Mohammed bin Salman, 32 tuổi, được phong thái tử hồi tháng 6, đã làm đảo lộn vương quốc Ả Rập này. Ông cam đoan dẹp bỏ những ý tưởng cực đoan của Hồi giáo, đưa ra quyết định lịch sử cho phụ nữ được lái xe và tung ra cuộc cách mạng nhằm đưa đất nước ra khỏi sự lệ thuộc vào dầu lửa. Vị thái tử trẻ tuổi chuẩn bị kỹ lưỡng việc lên nối ngôi, tống khứ mọi đối thủ. Ông quyết tâm triệt hạ tay chân của Iran trong khu vực với sự ủng hộ của Donald Trump và không ngần ngại lao vào cuộc xung đột Yemen, cấm vận nước láng giềng Qatar, thậm chí còn bắt làm con tin thủ tướng của một nước ngoài, đó là ông Saad Hariri của Liban.
Vừa rồi là phần 1 của bản tin thời sự của chúng tôi. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc triển khai hệ thống vệ tinh để giám sát Biển Đông ngày đêm. Tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ rút lại đề nghị đối thoại vô điều kiện với Bắc Triều Tiên. Liên Hiệp Châu Âu bật đèn xanh cho đàm phán Brexit giai đoạn 2. Tòa án hình sự quốc tế có thêm thẩm quyền xử tội ác xâm lược. Thưa quý vị, trong phần 2 hôm nay, sau đây sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Góc vườn âm nhạc Vladimir Horowitz, chàng kỵ sĩ cuối cùng của trường phái âm nhạc lãng mạn Hoài Diệu biên soạn. Và phần cuối của chương trình chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Paris mở các xưởng đúc tiền cổ nhất nước Pháp cho công chúng do Minh Anh thực hiện.
Hungary có nguy cơ hiếm da ngỗng béo mùa Giáng sinh năm nay. Nghệ thuật làm bánh pizza thành Napoli được xếp vào di sản văn hóa phi vật thể. Và tại Anh, bảo tàng Charles Dickens vinh danh tác phẩm khúc nhạc Giáng sinh A Christmas Carol. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, gan béo, niềm tự hào của ẩm thực truyền thống Pháp, một phần của nền văn hóa Pháp, là món ăn đắt đỏ từ gan ngỗng hay vịt bị nhồi ăn để vỗ béo, cho buồng gan to và có vị thơm ngon đặc biệt khác thường, không thể thiếu được trong bàn tiệc mùa Giáng sinh và vào dịp năm mới. Tuy nhiên, căn bệnh cúm gia cầm trong 2 năm 2016-2017 đã khiến các trại gà và vịt ở Pháp suy sụp, nhiều triệu gia cầm bị tiêu hủy và trong năm nay, ước tính lượng gan béo được sản xuất tại Pháp sẽ giảm 44% so với năm 2015, thời điểm cuối cùng chưa có dịch cúm gia cầm, và 22% so với năm 2016. Sự thuyên giảm này liệu có khiến bàn tiệc cuối năm ở Pháp sẽ thiếu món gan béo? Câu trả lời là không. Cho dù giá cả có phần tăng chút đỉnh, ước tính 2 euro cho một hộ gia đình 4 người, nhưng Pháp cũng sẽ đủ dùng, bởi lẽ có chừng 3.000 tấn gan béo đã và sẽ được nhập từ khu vực Đông Âu. Trong đó, một tỷ lệ đáng kể là từ Hungary, xứ sở vào năm 2013 đã liệt các món ăn nấu từ gan ngỗng béo vào danh mục Hungarikum, tức những giá trị văn hóa và tinh thần xuất chúng, những sản phẩm đỉnh cao có thể đại diện cho lịch sử 1.100 năm tồn tại của nước này tại vùng lòng chảo Carpathian. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết sơ qua về ngành sản xuất gan ngỗng béo ở Hungary.
Trên tầm thế giới, Hungary là nước có sản lượng gan ngỗng béo đáng nể, đã có truyền thống từ vài trăm năm nay, trong khi các nước khác thì dần dần chuyển sang sản xuất gan vịt béo, đơn giản và rẻ tiền hơn nhiều và có thể áp dụng được công nghệ hiện đại. Đó chính là trường hợp của Pháp. Nếu như Pháp đứng đầu châu Âu về sản lượng gan vịt béo, thì Hungary đứng đầu về gan ngỗng béo. Nếu không có dịch cúm, theo những tính toán ban đầu, nước này dự định xuất khẩu 1.400 tấn gan ngỗng và 2.000 tấn gan vịt béo sang Tây Âu, mang lại doanh thu chừng từ 11 cho đến 12,5 tỷ forint hàng năm. Tuy nhiên, chính Hungary từ tháng 11 năm 2016 tới cuối tháng 8 năm nay cũng phải chịu hậu quả nặng nề của dịch cúm gia cầm. Chỉ riêng với vịt, thay vì sản lượng 26 cho đến 20 triệu con như thường lệ, trong năm nay giới chăn nuôi Hungary chỉ cung cấp được 16 cho đến 18 triệu, không đủ cho thị trường ngoại quốc.
Câu hỏi đặt ra liệu dịch cúm gà có tác động ra sao lên ngành sản xuất gan ngỗng béo? Anh Hoàng Nguyễn cho biết tiếp.
Trung tuần tháng riêng năm nay, báo chí Hungary gióng hồi chuông cấp báo về việc hầu như toàn thể lượng ngỗng và vịt ở Hung đã phải bị tiêu hủy vì dịch cúm. Ngành xuất khẩu gan ngỗng béo bị ảnh hưởng trầm trọng nhất vì 80-90% gan ngỗng béo ở Hung được dùng cho mục tiêu xuất khẩu. Trong số các nước nhập khẩu gan ngỗng béo Hung, Pháp là nước đứng đầu, sau đó tới Bỉ, Nhật Bản, Nam Hàn và Hồng Kông. Do sự quản lý rất ngặt nghèo của vùng Viễn Đông, việc xuất khẩu gan ngỗng béo Hung tới thị trường này về căn bản đã bị đình chỉ hoàn toàn trong thời kỳ đầu năm nay. 30% sản lượng gan ngỗng béo bị thuyên giảm trong năm nay, tất nhiên khiến xuất khẩu của Hung khốn đốn, nhưng không thực sự kéo theo sự xáo trộn đáng kể đối với những bà nội trợ hoặc giới quán xá Hung, vì với mức giá được coi là cao so với thu nhập của dân Hung thì lượng tiêu thụ ở Hung không nhiều. Có điều ở Hung, thiểu số đã nghiền món gan ngỗng béo thì luôn coi gan vịt béo là thứ đồ dởm và không thể chấp nhận món gan béo có thể khác ngoài gan ngỗng béo. Với họ thì dịch cúm gia cầm kéo dài gần một năm ở Hung là một thảm họa vì gan ngỗng béo ở xứ này khả năng sẽ trở thành của hiếm trong mùa Giáng sinh này. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, UNESCO xếp nghệ thuật làm bánh pizza là di sản phi vật thể của nhân loại. Đây là kết quả sau 8 năm vận động và tranh đấu do Hiệp hội các đầu bếp làm bánh pizza và vùng Campania tiến hành, với sự ủng hộ thông qua một kiến nghị có tới 2 triệu chữ ký của mọi người khắp nơi trên thế giới. Toàn nước Ý và trước hết là người dân vùng Napoli đã vui mừng trước thắng lợi này. Từ Roma, thông tín viên Anne Lenier cho biết thêm.
Trên các đường phố ở Napoli, bánh pizza được phát thoải mái cho người qua lại để ăn mừng sự công nhận cao quý này. Và những người vui mừng, sung sướng nhất, đó là những đầu bếp làm bánh pizza. Một đầu bếp nói, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi nghĩ đến việc kế thừa di sản của ông cha và trách nhiệm truyền lại di sản này cho thế hệ mai sau. Từ nay, người dân Napoli yên tâm là có thể duy trì bảo tồn nghệ thuật làm bánh pizza. Cách thức chuẩn bị bột làm bánh cần phải ủ bột ít nhất trong 8 tiếng, tung bột bánh lên không trung để lấy thêm oxy và làm cho bánh pizza dễ tiêu hóa hơn. Điều cần phải tuân thủ nghiêm ngặt đó là thành phần bánh chỉ với những sản phẩm đích thực của vùng Campania là bột, cà chua, format mozzarella, dầu húng và dầu ăn.
tại Roma, chủ một tiệm chuyên bán pizza Napoli khẳng định tầm quan trọng của việc nghệ thuật làm bánh được UNESCO công nhận là di sản của nhân loại. Ông nhấn mạnh, bản sắc của một sản phẩm lịch sử đích thực sẽ được bảo vệ và điều này sẽ cho phép thực khách nhận biết được đâu là bánh pizza Napoli thật sự. Nước Ý hiện có 63.000 tiệm bán pizza với hơn 100.000 lao động làm việc 100%. Một khu vực đang phát triển mạnh và tương lai sẽ còn nhiều hứa hẹn hơn nữa.
Anne Lunier, Rome, RFI.
Mùa Giáng sinh năm nay, Bảo tàng Đại văn hào Charles Dickens ở London tổ chức đợt triển lãm xoay quanh tác phẩm nổi tiếng Christmas Carol, hay còn được gọi là khúc nhạc Giáng sinh, do chính ông sáng tác. Câu chuyện về một sự hối cải đã ấp ủ giấc mơ bao trẻ nhỏ những nước nói tiếng Anh từ hơn 150 năm qua. Một câu chuyện được bắt nguồn từ cảm xúc phẫn nộ của Dickens về tình trạng lao động trẻ em. Từ London, thông tín viên Lê Hải tường thuật.
Trẻ em hát bên gốc cây thông ở một góc phố London. Đây là hình ảnh đã trở thành biểu tượng của Giáng sinh, không chỉ ở nước Anh mà còn ở tất cả các nước nói tiếng Anh và hầu như là trên toàn thế giới hiện nay. Trang trí cây thông và hát nhạc Giáng sinh là nét văn hóa được coi là bắt đầu hình thành từ thời mà Charles Dickens viết tác phẩm này và xuất bản vào năm 1843, thời đại Victoria, khi mà nền kinh tế tư bản phát triển, làm cho số người giàu gia tăng nhanh chóng, và song song đó thì số trẻ em nghèo bị bóc lột cũng lại ngày càng tăng. Khúc nhạc Giáng sinh kể câu chuyện về một người chủ keo kiệt gặp hai hồn ma trong đêm Giáng sinh và sau đó đã thay đổi bản tính, biết san sẻ cho người khác. Đây cũng chính là một trong số những bản tính được coi là tạo ra hình tượng bản sắc của người Anh. Nhìn từ một góc cạnh nào đó thì bản tính đó phần nào cũng là nhờ tác phẩm của đại văn hào Charles Dickens tạo ra. Khi số lượng ấn bản vượt quá mọi con số đếm, ngay sau ngày phát hành vào dịp Giáng sinh năm 1843 thì toàn bộ sách đã bán hết sạch. Và cho đến cuối năm sau thì nhà xuất bản đã kịp tái bản 13 lần. Từ đó cho đến nay thì tác phẩm Christmas Carol luôn là tiểu thuyết mà những ai biết tiếng Anh đều phải đọc. Bảo tàng Charles Dickens còn giữ lại ấn bản đầu tiên của tác phẩm này. Cán bộ bảo tàng giải thích rằng, nhìn vào quyển sách người ta có thể thấy được thành ý của nhà văn khi phủ nhũ vàng cho cạnh giấy, và nhất là tốn rất nhiều công sức và tiền của cho các bức tranh minh họa màu của John Leech. Charles Dickens nổi tiếng với các tác phẩm viết về mặt trái của nước Anh thời công nghiệp hóa, khi có rất nhiều người phải sống trong cảnh nghèo khổ chen chúc, như câu chuyện về hai thành phố London khác biệt hẳn nhau cùng chung sống trong thời Victoria, hay là tác phẩm về khúc nhạc đêm Giáng sinh được viết sau ngày ông đến thăm một trường học dành cho trẻ em nghèo mù chữ. Những người giàu ích kỷ đã được ông hình tượng hóa thành nhân vật keo kiệt để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, kêu gọi con người hãy biết yêu thương đồng loại và chia sẻ một phần tài sản với những người kém may mắn. Đó cũng chính là tinh thần bác ái được ghi lại trong Kinh Thánh, như lời Chúa Giêsu kêu gọi mọi người hãy giúp cho những người thất thế, cũng giống như là họ giúp cho Chúa vậy trong mùa vọng trước kỳ Giáng sinh. Lê Hải, London, RFI.
Your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write.
May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Vladimir Horowitz, chàng kỵ sĩ cuối cùng của trường phái âm nhạc lãng mạn, Hoài Diệu biên soạn.
Thưa Sa Tăng trên phim đàn Cơn lúc xoáy Thảo Nguyên. Ông là một trong những nghệ sĩ kiệt xuất của lịch sử dương cầm, mà trong đó chúng ta có thể tìm thấy những tên tuổi vĩ đại khác như Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Rubinstein, Richter, Michel Langeri và Marta Argerich. Nghệ sĩ piano huyền thoại ấy không ai khác mang tên Vladimir Orovitch, người đã khiến cho những đôi tai khó tính nhất khâm phục bởi lối chơi táo bạo đầy ma thuật nhưng luôn rào rạt nhạc cảm. Vladimir Orovitch sinh trưởng trong gia đình khá giả trí thức người Ukraine gốc Do Thái. Ba mẹ ông đều chơi piano rất giỏi, hơn nữa lại giao du với những bậc thông thái về âm nhạc như Anton Rubinstein, Alexandre Scriabin, nên điều này có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển tài năng của ông sau này. Mẹ ông Sofia Orovitch là người dạy những nốt nhạc đầu tiên trên phím đàn khi ông 5 tuổi. Năm 1912, Orovitch được nhận vào Nhạc viện Kiev và tình cờ theo học tại lớp của Vladimir Pushkin, cũng là thầy giáo dạy piano của mẹ mình. Tuy nhiên, sau một thời gian với phương pháp sư phạm khá sơ lược, phần lớn những giờ học chỉ được tóm tắt bằng những chuỗi mắng nhiếc cậu bé, Orovitch thật sự chán nản. Pushkin từng nói với ba mẹ của ông rằng con trai của ông bà thật tồi tệ, nó chẳng có kỷ luật gì cả, nó chả có gì cả, nó chơi đàn quá nhanh và quá to. Vốn là một cậu bé có cá tính, Vladimir Orovitch chắc chắn rằng không muốn bị gò bó vào bất cứ điều gì. Có lẽ ngay từ cái tuổi ấy, cậu đã có ý thức đi tìm dấu ấn cá nhân qua phương tiện biểu đạt là cây đàn piano. Tại sao lại phải chơi đàn giống như những người khác? Tại sao phải xử lý kỹ thuật, âm thanh và câu nhạc một cách rập khuôn như vậy? Cá tính trong nghệ thuật có phải là điều cần thiết hay sao? Và từ đó, Orovitch bắt đầu cảm thấy thất vọng về thầy giáo Pushkin, tự mình đi theo lối khác, tìm kiếm những ngón đàn mới, âm sắc và sự biểu đạt riêng mang tên Orovitch.
Năm 1920, Vladimir Orovitch tốt nghiệp nhạc viện với bản concerto số 3 của Rachmaninoff, vốn được coi là một trong những tác phẩm khó nhất hành tinh. Đây là bệ phóng giúp ông bắt đầu sự nghiệp sáng chói trên lãnh thổ Xô Viết từ năm 1922 đến năm 1925. Mùa thu năm 1925, Orovitch có chuyến lưu diễn đầu tiên tại Đức, sau đó ở Paris, London, Roma. Năm 1928, tại New York, ông trở thành nghệ sĩ độc tấu dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Thomas Bicham và được vinh danh như một trong những nghệ sĩ dương cầm kiệt xuất thời bấy giờ, sánh vai cùng Sergei Rachmaninoff, Joseph Levin hay Joseph Hoffman.
Con đường sự nghiệp của Orovitch không phải lúc nào cũng trải đầy hoa cỏ thơm mát. Có những lúc ông cảm thấy mệt mỏi bởi sự sâu sát thái quá của người vợ trong việc lên lịch diễn, tổ chức phỏng vấn, thậm chí vào những cuộc gặp gỡ của chồng, mang nặng trên vai áp lực của một nghệ sĩ dương cầm số một thế giới, luôn mải miết đua theo những buổi hòa nhạc ngày càng dài và nặng. Hơn nữa, Sự ra đi vĩnh viễn của cha mẹ và con gái đã làm cho Horowitz mất thăng bằng về tâm lý, dẫn tới trầm cảm nặng. Người mà công chúng ngưỡng mộ vì những rằng âm thanh du dương bất tận, giờ đây bỗng dưng chơi đàn một cách nhạt nhẽo, khô khan, thậm chí hơi thô bạo. Ba lần trong cuộc đời, Horowitz quyết định tạm xa khán phòng hòa nhạc lộng lẫy, thời gian có khi kéo dài tới 12 năm để chữa bệnh và tìm lại phong thái cho chính mình trước công chúng. Tuy nhiên, những giai đoạn ở ẩn của ông chỉ là sự gián đoạn với sân khấu, chứ không phải là sự cắt đứt, lãng quên trong âm nhạc. Thời gian đó, ông tập trung vào việc ghi âm và cho ra đời nhiều đĩa nhạc có giá trị. Công chúng như bị kích động khi gặp lại một Horowitz hầm hập đam mê sau mỗi lần ông trở lại sân khấu. Phép màu của người nghệ sĩ dương cầm huyền thoại này đó là đặt mình vào vị trí của nhà soạn nhạc, người đã viết ra tác phẩm mà ông sẽ chơi. Không bao giờ chơi một bản nhạc mà không hiểu cặn kẽ tính cách con người đã sinh ra nó.
Thêm vào đó, những ngón tay của ông gieo rắc một cách kinh ngạc những biến hóa qua việc khai thác tối đa những âm sắc trên đàn piano. Ông đã chơi nó như một dàn nhạc. Hay nói cách khác, cái mà ông chơi trước hết không phải là piano mà là âm nhạc. Cây đàn piano chỉ là phương tiện nhất định để biểu đạt mà thôi. Về điểm này, Horowitz có cùng quan điểm với Chopin, coi những bài tập kỹ thuật là thứ yếu và nhạc cảm trong tiếng đàn mới là điều gần gũi nhất với con người.
Trong danh mục biểu diễn của ông, hiếm hoi lắm, công chúng mới tìm thấy vài tác phẩm thuộc trường phái cổ điển hay Baroque như của Beethoven, Mozart hay Scarlatti. Suốt cuộc đời mình, Vladimir Horowitz chỉ dành tâm huyết cho những nhà soạn nhạc thuộc chủ nghĩa lãng mạn, đặc biệt là Liszt, Chopin, Rachmaninoff, Scriabin và Tchaikovsky. Horowitz đã đi vào huyền thoại âm nhạc theo cách như vậy, là phong thái phóng túng và những nét nhạc khó tiên liệu, là sự thiên biến vạn hóa, đôi khi như thiên thần tung hứng từng giọt đàn pha lê lóng lánh, khi tựa hồ quỷ dữ réo rắc những âm thanh vang động như núi lửa tuôn trào. Năm 1989, một dòng tít lớn xuất hiện trên tạp chí New York Times. Vladimir Horowitz, người khổng lồ piano, đã từ trần, khẳng định thêm lần nữa tài năng kiệt xuất của người con Ukraine. Và cho đến tận ngày nay, Vladimir Horowitz vẫn là nghệ sĩ dương cầm được trả tiền thù lao cao nhất hành tinh.
Cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài Paris mở cửa xưởng đúc tiền cổ nhất của nước Pháp cho công chúng. Minh Anh thực hiện.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Đồng phong Pháp đầu tiên, hay còn gọi là phong à cheval, là in hình vua Jean đệ nhị Le Bon, phát hành năm 1360, cân nặng 3,88 gram vàng. Một đồng vàng Louis phát hành năm 1640, có hình vua Louis XIII chứa chưa đầy 4 gram vàng. Nhưng một đồng vàng Napoleon có mệnh giá 20 franc thì có đến gần 6 gram vàng. Hay thú vị hơn nữa là những công cụ dập tiền từ thời Trung Cổ cho đến ngày nay. Đó là những vật trưng bày trong số vô vàn những báu vật được Monnaie de Paris, hay còn gọi là Bảo tàng đồng tiền Paris, lần đầu giới thiệu với công chúng. Mở cửa chính thức vào ngày đầu tháng 11 năm nay, Monnaie de Paris dẫn dắt người xem cùng khám phá một góc nhìn khác về lịch sử nước Pháp, đồng tiền và nghệ thuật đúc tiền. Nằm đối diện với bảo tàng Louvre đồ sộ bên kia sông, Monnaie de Paris là một định chế cổ nhất nước Pháp, được thành lập vào năm 864 dưới thời trị vì của vua Charles Le Chauve. Nhưng phải đợi đến tận năm 1775, định chế này mới chính thức đóng đô tại số 11 Quai de Conti ngày nay. Đến tham quan Monnaie de Paris, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem là kiến trúc lộng lẫy của cả một cung điện có diện tích 48.000 m2, nằm ngay bên bờ sông Seine, giữa lòng khu phố sang trọng và đẹp nhất của Paris. Nhìn từ bên ngoài, không một ai có thể ngờ rằng nơi đây từng là một nhà xưởng dùng để đúc dập tiền của nước Pháp và là nhà xưởng duy nhất còn lại tại Paris. Cảm giác ngạc nhiên đó lại còn tăng thêm bội phần khi được nhìn thấy những đường nét trang trí, chạm khắc sang trọng và tinh xảo bên trong tòa nhà.
Chuyện kể rằng Monnaie de Paris có được vẻ đẹp kiêu sa như ngày nay là nhờ vào bàn tay phù phép tài nghệ của ông Jacques-Denis Antoine, một người chưa bao giờ theo đuổi một chương trình đào tạo chính thống về kiến trúc. Là con trai của chủ xưởng mộc lớn, Jacques-Denis Antoine đã bắt đầu sự nghiệp bằng nghề mộc và tự học thêm ngành nghề kiến trúc. Cho đến khi chính thức trở thành một chủ hãng xây dựng có tuyển thệ, ông bắt đầu trình làng nhiều dự án kiến trúc của mình. Tiếng tăm của ông từ ấy dần lan xa. Đến năm 1765, Jacques-Denis Antoine đã vượt qua nhiều kiến trúc sư tiếng tăm thời ấy, giành quyền thiết kế và xây dựng dự án Hôtel de Monet, ban đầu dự kiến dựng tại quảng trường Công Cóc ngày nay. Nhưng rồi cuối cùng, cũng chính ông đã quyết định chọn Quai de Conti để đặt viên đá đầu tiên cho tòa nhà Monet de Paris. Trong suốt thời gian giám sát thi công, đích thân ông tự chọn từ nhà thầu, nhà cung cấp nguyên vật liệu cho đến những nghệ nhân tài giỏi nhất lúc bấy giờ. Chính sự kết hợp hài hòa những đường nét tổng thể, nét sang trọng của hoa văn trang trí và sự hoàn hảo của quá trình thực hiện đã mở rộng cửa cho Jacques-Denis Antoine trở thành thành viên Viện Kiến trúc Hoàng gia và mang đến cho ông nhiều công trình danh giá trên khắp châu Âu.
Sau 6 năm đóng cửa trùng tu, Bảo tàng đúc dập tiền Paris đã chính thức mở cửa lại cho công chúng dưới một lớp áo mới, một góc nhìn mới. Theo giải thích của ông Victor Humbercler, quản đốc bảo tàng với ban Việt ngữ đài RFI, thì bảo tàng mới lần này mang đến cho người xem một cái nhìn đầy đủ, đa dạng hơn và phổ quát hơn về lịch sử ngành tiền tệ.
Le musée qu'on ouvre aujourd'hui pour conclure hein, sur ce
nhìn lại lịch sử, bảo tàng ngày hôm nay muốn được phổ quát và đa dạng hơn. Nghĩa là chúng tôi muốn đặt công việc đúc dập tiền trong một khái niệm mang tính toàn cầu, mang đậm tính chất lịch sử vượt ra ngoài khuôn khổ cung điện đồng tiền Paris. Các loại đồng tiền trên thế giới với những kho báu không hẳn là của nước Pháp, và chúng tôi muốn phát họa lại một ngành lịch sử bao gồm cả khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, kinh tế, v.v.
Tham vọng này của Monnaie de Paris đã thể hiện rõ qua cách bố trí không gian triển lãm và những báu vật được trình bày, từ việc giải thích cho người xem những kim loại được dùng để đúc tiền và được sử dụng ra sao tại mỗi nước, kỹ thuật đúc và dập tiền qua mỗi giai đoạn lịch sử. Nhưng trước đó là khâu thiết kế mẫu mã, tạo hình nổi trên đồng tiền như thế nào. Nhưng để có thể thực hiện tham vọng này, Monet de Paris gặp không ít khó khăn. Trong số đó, làm thế nào thể hiện được đầy đủ ý nghĩa lịch sử của ngành đúc và dập tiền thông qua hơn 2.000 lô báu vật được trưng bày, nhưng không làm mất đi nét thanh tao, trang nhã và lộng lẫy của không gian kiến trúc? Đây quả là một thách thức lớn cho các nhà tổ chức. Ông Victor Hunbuckler cho biết tiếp.
Et donc la deuxième difficulté, c'était de retrouver un agencement cohérent.
Khó khăn thứ nhì là việc tái tạo các phần kiến trúc hợp lý, tìm lại bản vẽ gốc. Để làm việc này thì trước tiên cần tiến hành rà soát, kiểm kê để xác định rõ xem những bộ phận nào có giá trị kiến trúc. Bởi vì trong thế kỷ 19 và 20, người ta đã xây thêm hoặc cải tạo sắp xếp lại, và những phần này vẫn được giữ nguyên. Thế nhưng khi sửa sang cải tạo lần này, thì đó chỉ là những phần lai ghép xấu xí được xây dựng thêm, đính ghép với lâu đài. Ví dụ, trong khu vực lâu đài có một nhà thể thao được xây dựng trong những năm 1950. Do vậy, cần phải gia cố tạm thời các phần lâu đài này để sao cho việc phá bỏ khu nhà thể thao không làm yếu kết cấu của lâu đài.
Ne fragilise pas l'ensemble.
Không chỉ có đúc và dập tiền, Pháp còn nổi tiếng với kỹ nghệ đúc huy chương. Công nghệ này bắt đầu phát triển dưới thời Napoleon, đem lại cho Pháp một nguồn thu không nhỏ trong việc đúc huy chương làm đồ trang sức cho các hoàng tộc châu Âu. Nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là bốn kho báu được Monet de Paris lần đầu giới thiệu với công chúng. Trong số này có kho báu Huế, chiến lợi phẩm mà Pháp thu được dưới thời thực dân. Những thỏi vàng và bạc được Monet de Paris trang trọng sắp theo hình chữ S. Chủ đề này RFI tiếng Việt sẽ trình bày trong một tạp chí tới đây. Sừng sững bên bờ sông Seine từ hơn hai thế kỷ rưỡi qua, Monet de Paris chứng kiến biết bao thăng trầm của nước Pháp. Nhưng làm thế nào định chế này có thể bảo vệ toàn vẹn các báu vật và di sản của mình trước bao biến cố lịch sử?
Alors, je vais vous répondre par rapport au bâtiment dans sa conception.
Tôi xin trả lời câu hỏi này qua việc giải thích về thiết kế và kiến trúc của lâu đài hồi thế kỷ thứ 18. Chúng tôi đã mở ra thêm 6 cửa ra vào khu vực lâu đài. Trước đây chỉ có một lối ra vào mà thôi. Có nghĩa là hiện nay có nhiều cửa mở ra phố Kinogu. Du khách có thể vào qua cửa này đến khu vực cửa hàng bán sách đồ lưu niệm hoặc đi qua sân để vào bên trong tham quan từng phần của tòa lâu đài. Trước đây, đó là những cửa giả, đằng sau là những bức tượng đá. Bởi vì vào cuối thế kỷ thứ 18, đây là nơi tích trữ tiền và vàng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Có một đội lính thủy sĩ bảo vệ, giống như lính thủy sĩ đang bảo vệ tòa thánh Vatican hiện nay. Vào thời đó, tất cả các lâu đài hoàng gia đều có lính gác là người thủy sĩ. Trong suốt quá trình tồn tại, lâu đài luôn luôn được bảo vệ chặt chẽ, bởi vì việc đúc, dập tiền là một trong những chức năng quan trọng cơ bản của nhà nước. Đồng tiền đánh dấu giới hạn quyền lực, là cơ sở cho hoạt động kinh tế và thị trường tài chính của một quốc gia. Chính vì những lý do này mà ngay cả khi có thay đổi chế độ thì đồng tiền vẫn được.
Trong bối cảnh Pháp bây giờ là một thành viên của khối đồng tiền chung châu Âu và công nghệ tin học phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng đồng tiền tăng, nhà xưởng đặt tại Quai de Conti không còn thích hợp, nay được dời về Pessac. Theo tiết lộ của Monet de Paris, mỗi ngày xưởng đúc tiền Pessac của Pháp đóng gói 6 triệu đồng tiền, mỗi một phút máy dập 800 cú. Năm 2016, Pháp phát hành 1,3 triệu đồng tiền và nước Pháp đúc và dập tiền cho 44 quốc gia. Với những con số ấn tượng này, quả thật chú gà trống Gaulois biểu tượng nước Pháp đã có thể tự hào về kỹ nghệ đúc và dập tiền của mình.
Thưa quý vị, vừa rồi là toàn bộ chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần tiếp theo của chương trình sẽ là một điểm báo, điểm tuần báo chúng tôi phát lại. Tiếp đó sẽ là Thế giới đó đây của Minh Anh và Góc Vườn Âm Nhạc, đó là những tạp chí được phát lại và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.